Chàng rể ma giới, chương 298, khúc đệm nhỏ bên đường, gocchuyenaudio.com. Lần này, cuộc hành trình nguy hiểm của Trần Duệ ở Thủy Tinh Sơn Cốc đến đây được tính là đại công cáo thành, thu hoạch cũng phi thường hậu hĩnh. Phần thưởng lớn nhất của hắn là ma thuẫn, một phần của thần khí huyễn ma thuẫn, thêm vào huyễn thuẫn trong tay Delia nữa, thần khí này tính là đã gom đủ linh kiện. Đồng dạng, thạch bàn thượng cổ phù ngữ cũng có phân lượng không nhỏ, nếu như thấu hiểu ảo diệu trong đó, có lẽ hắn sẽ nắm được then chốt cho việc giải khai phong ấn của Paliuka, nếu không thì cũng có thể tạo ra lợi thế cho giao dịch trong tương lai với Lola. Ngoài ra hắn còn có lượng lớn tài liệu chân quý từ việc đe dọa Manu, Thủy Tinh Long và Sáp Lena nữa, chỉ cần gom đủ một hai tài liệu khuyết thiếu là hắn hoàn toàn có thể chế tạo lôi âm thêm lần nữa, chỉ là chế khí sư đồng minh tạm thời không trở về được. Trừ mấy cái này ra, còn có phục hoạt chi tuyền và lượng lớn ma tinh có độ thuần cao lấy từ ma pháp trận khôi phục của Thủy Tinh Long, bất kể chỉ là một phần của tinh thạch quáng mạch nhưng riêng là cực phẩm kim tinh và huyết tinh đã là một lượng lớn tài phú rồi. Đáng tiếc a, làm một long tộc chuyên đi vơ vét của cải, bảo tàng của Thủy Tinh Long hình như không ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Thủy Tinh Long cũng rất cẩn thận, đối với việc này cũng là kín tiếng như bưng. Thủy Tinh Long bi phẫn hét lên, người quá phận lắm nha, giết người cướp của còn muốn xét nhà. Đóng ngoặc đơn, cơ địa Thủy Tinh Sơn Cốc hẳn là đã bị phá hủy triệt để, Manu phải chết không nghi ngờ. Asgalor và Thủy Tinh Long bị thương nặng, nhất là Thủy Tinh Long, mất đi ma pháp trận khôi phục, tốc độ khôi phục thương thế sẽ rất chậm. Ba boss cấp đầu mục đã ra đi một, chỉ là cũng không biết sau lưng còn có tên boss nào mạnh hơn hay không. Còn rết trăm chân chết vẫn ngọ nguẩy, lần này tuy là tổ chức này bị thương nặng nhưng còn chưa tới trình độ rút cả gốc lên. Từ chỗ Sáp Lena lộ ra một tin tức, Isabella của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc hẳn cũng là người của thế lực này, về sau rất có thể còn gặp được những lão bằng hữu này. Khiến Trần Duệ khó tiếp thụ nhất là Laia và Rafa, đặc biệt là Laia, hắn vốn cho là đã có thể để nàng an nhiên rời đi, lại không ngờ phát sinh biến hóa ngoài ý liệu, không biết làm sao bàn giao với cơ á đây. Trần Duệ thở dài một hơi, bất kể thế nào, cứ quay về Ám Nguyệt Thành đã. Nếu như từ đế đô lại đi Rai Trấn thì sẽ đi một vòng lớn, phía đông nam huyết kinh hoa lãnh địa là Xích U lãnh địa, còn là đi đường này cho nhanh. Trái tim Phục Nguyên chậm hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Trần Duệ. Tại bảo tàng của Paliuka ở U Dạ Thấp Địa, hắn đã từng đồng quy vô tận với Casillas, bị đâm thủng trái tim, nhưng lần đó là đâm thủng, mà không phải là đánh nát vụn. Tu bổ và tái tạo hoàn toàn là hai loại thử thách khác nhau, hiện tại mỗi ngày Trần Duệ đều chịu sự dày vò đau đớn và ngứa ngáy do tế bào sinh trưởng ở vết thương gây ra. Hắn không khỏi ngấm ngầm phát thệ, sau này không làm loại việc ngu ngốc này lần nữa. À, đương nhiên nếu như là vì nữ nhân của mình. Miễn cưỡng có thể chịu thêm mấy lần tổn thương nữa. Trần Duệ ngụy trang thành một dịch ma dược tề sư cũng không phải bởi vì hắn nghĩ ra trò gì mới, mà là bởi vì thân phận dược tề sư có thể làm cho người khác sợ hãi lùi xa. Bộ quần áo dược tề sư là hắn chuẩn bị từ khi còn ở Ám Nguyệt lãnh địa, chính là vì để che giấu lúc chạy trốn. Dược tề sư tuy không bằng chế khí sư được mọi người coi. gocchuyenaudio.com trọng, nhưng trình độ vận dụng và phổ cập của dược tề không thua kém trang bị chút nào, hiện tại nếu có tình huống gì, tri thức dược tề học của hắn cũng đủ để lừa dối qua cửa. Do hiện tại, bề ngoài ba đại đế quốc còn duy trì hòa bình, cho nên Trần Duệ không khó khăn để vượt biên tiến vào Xích U lãnh địa của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Xích U lãnh địa là một trong mấy đại lãnh địa của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, diện tích so với Ám Nguyệt bé hơn, lãnh địa có hình nửa vầng trăng, tiếp giáp phía đông bắc của Ám Nguyệt, phía bắc có thể đi thẳng đến Đọa Thiên Sứ Đế Đô. Sau mấy lần chuyển ngoặt, Trần Duệ đến trấn Tát Mẫu, biên giới Xích U lãnh địa, hiện hắn ngồi trên một chiếc xe ngựa, đích tới tiếp theo là Ma Linh Trấn. Lúc đầu ở Tây Lang Sơn, hắn từng từ khôi lỗi Sernos biết được Ma Đa Trấn sát phía đông nam Xích U do Joseph phụ trách, nhưng quân quyền kề cận hai biên cảnh đều bị Trác Thiết nắm trong tay, cũng là để đề phòng vạn nhất. Trác Thiết làm lĩnh chủ một phương, một mặt hắn muốn bồi dưỡng hai nhi tử, làm cho bọn họ càng ưu tú hơn, mặt khác hắn cũng phải đề phòng hai nhi tử quá mức ưu tú, vô luận là nhân giới hay là ma giới, vì quyền thế và lợi ích đều có thể thủ túc tương tàn, phụ tử tương tàn cũng không phải cái gì mới. Nơi Trần Duệ muốn đi chính là Ma Linh Trấn, hiện Kanika đang ở đó. Đường đi xe ngựa khá sóc nảy, Trần Duệ thỉnh thoảng đau đến nhe răng nhếch miệng, bất quá mặt hắn luôn giấu sau áo choàng, thân áo bào dược tề sư kia khiến hai người đối diện lộ ra thần sắc sợ sệt, cả nói chuyện cũng chỉ dám thì thầm. Lấy thính lực của Trần Duệ tự nhiên có thể nghe được nội dung hai thiếu niên nói, không ngoài chuyện dược tề sư đáng sợ sẽ đem ngươi làm thực nghiệm phẩm thử độc. Đối với điều này hắn chỉ có thể cười khổ, xu thế phát triển của dược tề sư tại ma giới càng lúc càng theo xu hướng độc dược sư, thật khôi hài là, vô số dược tề đại sư muốn trở thành tông sư, lại không chút nào hiểu hắc sắc dược tề tông sư cấp, không có một loại nào là độc dược, toàn bộ là loại dược tề tăng ích. Tốc độ xe ngựa không nhanh, con đường uốn lượn hiểm trở, muốn đến Ma Linh Trấn dự tính cần phải 5 đến 6 ngày, đến ngày thứ 3 cuối cùng cũng xảy ra chút chuyện, đạo tặc. Đạo tặc cái từ này hẳn là chỉ người cướp đoạt và trộm cắp tài vật, nhưng tại thế giới này, đạo tặc đều là cướp bóc, còn về trộm cắp thì được xưng là trộm hoặc kẻ trộm. Trần Duệ đã từng hủy diệt đạo tặc đoàn lớn nhất do Xích U lãnh địa phái tới Ám Nguyệt, nhưng từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị đạo tặc cản đường cướp bóc. Đối với thực lực hiện tại của Trần Duệ, mà kẻ tới chỉ là tặc thôi, thực lực tối cao là một tên cao giai ác ma sơ đoạn, từ trang bị rách nát và việc xung phong ngăn chặn xe ngựa thưa thớt là có thể nhận ra quần tặc này có thể nói là ô hợp. Trần Duệ thấy xe ngựa sóc này kịch liệt, vội sóc mảnh rèm xe lên, bất kể xe ngựa suýt nữa mất khống chế, người bên trong đều đông ngã tây nghiêng, mà lại chỉ trong nháy mắt nâng rèm lên, nhưng cũng không gây trở ngại cho tầm quan sát của Trần Duệ. Người trong xe ngựa lập tức cầm lấy tất cả tài vật đi ra, nếu không các ngươi sẽ chết. Đạo tặc tại ma giới rất hung tàn, nếu như không giao ra tài vật hoặc là không có tiền, thông thường sẽ bị giết chết, có đôi lúc cho dù giao ra tài vật cũng khó có thể may mắn thoát. Góc truyện audio.com, khỏi, rất có thể cả ngựa cũng không giữ được. Phu xe sợ đến phát run, đoạn đường này tuy cũng có đạo tặc qua lại, nhưng tần suất rất thấp, chính mình cũng không biết làm sao hôm nay lại đen như vậy, đụng phải những tên này. Cũng khẩn trương vô cùng như thế còn có hai thiếu niên trong xe ngựa. Tommy, làm sao bây giờ? Chúng ta không có tiền, sẽ bị bọn đạo tặc giết chết mất hay là dứt khoát liều với bọn chúng? Đừng xung động, đồng khắc, cho dù có đồ vật kia, nhiều nhất chỉ có thể giết chết hai người ám tinh linh. Tommy khẩn trương lắc lắc đầu. Chúng ta tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ. Tommy nhìn dược tề sư đối diện. Dược tề sư đại nhân tôn kính, hiện tại chỉ có đại nhân mới có thể trợ giúp cho mọi người, tin tưởng độc thuật của đại nhân có thể uy hiếp dọa lui những gia hỏa kia. Nhưng mà dược tề sư đại nhân rất giống như vẫn đang ngủ say không cảm thấy, biết là trong lúc nguy cấp không cố kỵ được nhiều chuyện ngăn cấm như thế. Tommy mới lấy hết dũng khí thỉnh vị dược tề sư mà mọi người vẫn luôn sợ sệt, nào biết dược tề sư đại nhân im lặng không lên tiếng, không ngờ lại bị ngất rồi, cũng không biết là vừa mới đụng ngất hay là bị dọa ngất. Bên ngoài, thanh âm đo tặc lại vang lên, ta sẽ đếm, nếu như còn không đi ra, giết không cần bàn. Lần này xong rồi, đồng khắc hơi cắn răng, lấy từ trong ba lô ra một đồ vật đành phải liều mạng. Tommy thở hổn hển, cánh tay gầy yếu lấy ra một thanh đoàn chùy từ giữa eo, ánh mắt liếc đến trước ngực dược tề sư đại nhân, đột nhiên sáng lên. Đợi đã, Tommy ngăn đồng khắc lại, tay có một chút run rẩy. Ta có một biện pháp, nếu như không thành, chúng ta lại liều mạng. Đồng khắc lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng mà hắn biết Tommy thông minh hơn mình, liền lập tức gật gật đầu. Cầm đầu toán đạo tặc đại ác ma mang thực lực cao giai ác ma đã đi tới, bọn đạo tặc thì chậm chậm vây quanh, sau lưng phu xe cũng đã ướt đẫm, ngay tại lúc này, trong xe ngựa cuối cùng cũng đi ra một bóng người, là một thiếu niên ám tinh linh. Ai dám động thủ, ám tinh linh thiếu niên lạnh lạnh nhìn đám đạo tặc xung quanh một cái, lộ ra một loại thái độ ta là bề trên. Bên trong là dược tề sư vĩ đại Roroy các hạ, không muốn bị đầu độc thành xương khô thì mau cút đi. Da mặt của Trần Duệ đang bị ngất co rút một cái, Roroy. Người xác định không phải Ferrari hoặc Porsche, chẳng qua đồng khắc ở trong xe hiển nhiên không có chú ý tới chi tiết nhỏ này, tay của Jack Ma đang gắt gao nắm chặt một vật, là một thanh nỏ này tựa hồ đã được gấp lại, nếu mở ra chắc chắn sẽ rất to lớn. Dược tề sư, bọn đạo tặc nhìn nhau, trong mắt có thần sắc sợ sệt, tên đầu mục kia chau mày. Tiểu tử, chỉ bằng một câu nói của ngươi mà nghĩ dọa chúng ta đi. Tommy lấy ra một cái huy chương ám ngân sắc. Đây là cái gì? Sau lưng đại ác ma đã có người kêu lên. Huy chương dược tề sư. Thanh danh tà ác ngoan độc của dược tề sư đã thâm nhập vào trong thâm tâm mọi người. Huy chương này hiện ra khiến bọn đạo tặc dồn dập biến sắc mặt. Tên thủ lĩnh đại ác ma kia cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thủ lĩnh này rốt cuộc cũng có mấy phần kiến thức, ngắm cái huy chương một chút. Ánh mắt rơi trên thân mình thiếu niên ám tinh linh. Nhãn châu vừa chuyển, lộ ra một tia cười lạnh. Tay ngươi tại sao lại phát run? Là sợ hãi sao? Hay là, huy chương này căn bản là trộm về? Tâm tình ám tinh linh thiếu niên hơi cấp bách, không phải, trên xe quả, góc truyện audio.com, thực có một vị dược tề sư đại nhân, phát hiện ra sự khẩn trương của Tommy, đại ác ma càng vững tâm. Như vậy hãy mời vị đại nhân này xuống, chúng ta cũng muốn bái kiến một vị dược tề sư khiến người ta kính sợ. Trán Tommy chảy xuống mồ hôi lạnh, biện giải nói. Người có thể hỏi tên phu xe này, trên xe có hay không có. Lời còn chưa hết, đại ác ma đã thuấn di đến trước người, bóp chặt lấy cổ Tommy. Hỗn tạp, dám lừa bản đại nhân, ta sẽ xé ngươi thành mảnh vụn. Đồng Khắc không khỏi khẩn trương, đang muốn xông ra cứu viện, chỉ thấy động tác đại ác ma đột nhiên đình trệ, thân thể run rẩy, cũng không thể giữ chặt Tommy nữa, hét to một tiếng, bắt đầu điên cuồng gãi tới gãi lui trên thân thể, từng vết máu kinh tâm xuất hiện trên người hắn, mà vẫn không ngừng lại, không lâu sau, liền lăn lộn ở dưới đất, cơ thịt trên thân thể dần dần khô héo, sau cùng dưới ánh mắt kinh khủng của bọn đạo tặc biến thành một đống bạch cốt. Độc thuật lợi hại như thế, trên xe thật sự có dược tề sư. Mắt thấy thủ lĩnh hóa thành xương khô, bọn đạo tặc nào dám ở lại, cả đám liều mạng chạy trốn bốn phía, chỉ sợ bị kịch độc vô thanh vô tức kia dính vào một chút là toi rồi. Nguồn truyện, truyện phun, Tommy cũng bị đống xương khô trước mặt dọa sợ, may là cuối cùng phản ứng lại được, nhanh chóng vào trong xe ngựa, đến bên Đồng Khắc đã giơ đại nỏ lên, căng thẳng chuẩn bị nghênh tiếp dược tề sư đáng sợ đã tỉnh lại kia. Thu lại vũ khí của ngươi, tiểu tử giác ma Trần Duệ rất phối hợp, lấy nét mặt dịch ma, ra vẻ lão luyện nói, còn về ngươi tiểu tử ám tinh linh, lấy sự thông minh ngươi vừa mới lộ ra, hẳn nên biết nếu như ta muốn đối phó với các ngươi thì các ngươi đã sớm cùng lũ đạo tặc bên ngoài kia biến thành xương khô. Còn nữa, trả huy chương lại cho ta. Thiếu niên ám tinh linh vội vàng đánh mắt với đồng bạn, tỏ ý thu lại đại nỏ. Roroy đại nhân, đừng có dùng danh tự khó nghe như vậy xưng hô với ta. Trần Duệ nhíu nhíu mày. Danh tự của ta là Richard Rafa, ám tinh linh và giác ma càng thêm kính sợ, một vị dược tề sư có dòng họ. Không nghĩ đến lại cùng đi một xe với vị đại nhân vật như vậy. Phu xe tràn đầy biểu tình vui mừng tiếp tục bắt đầu lữ trình, trải qua chuyện này, thiếu niên ám tinh linh hình như can đảm hơn không ít, một đường không ngừng làm quen với Richard đại nhân, thỉnh thoảng nói ra một hai danh từ dược tề học, chẳng qua Trần Duệ có thể nghe ra, những danh từ này thuần túy là máy móc thôi, nếu như kiến thức dược tề học của Richard đại nhân là nửa thùng nước như vậy, Tommy miễn cưỡng chỉ có thể tính là một giọt nước. Mặc dù lúc trước bị đạo tặc vây quanh, nhưng sự nhanh trí của Tommy vẫn khiến Trần Duệ tán thưởng, tiểu tử ám tinh linh trước mắt này ân cần làm quen như vậy, khẳng định không chỉ đơn giản là nịnh hót, hẳn là có ý đồ khác. Thanh nỏ kia có thể cho ta không? Trần Duệ không có để ý Tommy, nói với Đồng Khắc một câu. Đồng Khắc lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, ôm chặt bao phục trong tay Tommy đang muốn mở miệng, chỉ nghe Trần Duệ nương theo nói. Thanh nỏ kia tựa hồ có thể liên tục bắn ra 3 mũi tên nhỉ? Ma giới sớm đã tồn tại nỏ, tốc độ bắn tuy rất nhanh, nhưng gắn vào quá chậm cho nên rất ít được vũ trang cho quân đội chân chính, trang bị trong quân đều là cung binh, ma giới cũng lưu truyền không ít loại chuyện xưa về ma cung du hiệp nhưng chưa bao giờ nghe thấy ma nỏ hiệp. Trần Duệ biết rõ, nỏ của Cốc Truyện Audio.com, Đồng Khắc hẳn là tam liên nỏ, ở cả ma giới này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên mới hỏi một câu. Đồng Khắc do dự một hồi, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, xin ngươi cứu ca ta, Tiết Khắc, ta nguyện ý dâng tặng thanh liên nỏ này cho ngài. Cách chương.